Thì cái chủ đích của tôi là như vậy, là vì tôi biết rằng cái người suy gẫm thì người đó mới cứu sát tâm tính, mới thấy được những cái còn khiếm khuyết ghê lắm ở trong tâm trí của mình, ở trong cái sự suy nghĩ của mình, ở trong cái sự thấy đạo của mình hay tin của mình. Nếu mình coi đạo là tuyệt đối là nhất thì đương nhiên chẳng có một cái gì làm bợn tâm mình được hết. Ở thế gian này này, chẳng có cái gì làm bợn lòng mình được. Mình chỉ có thấy Phật Pháp thôi, thì bao nhiêu cái tư duy của mình để vào Phật Pháp, để vào cái sự suy nghĩ. Mà chính cái tư duy suy nghĩ Phật Pháp như vậy, đi đứng nằm ngồi suy nghĩ, thành ra một khi ai hỏi đến Phật Pháp quá dễ đối với mình. Tại sao? Tại chỉ là hỏi cái chuyện mà ngày đêm mình nghĩ, tức là chuyện trước mắt, thì đương nhiên mình đáp một cách mau lẹ và dễ dàng. Còn nếu mình chỉ nghĩ chuyện phiền não thì người ta hỏi mình trong chớp nhoáng cái là mình lung túng, mà mình bảo là ngàn giờ tôi hỏi mọi người, mà nếu người nào đáp với tôi rằng là đột ngột quá chưa kịp suy nghĩ, thì là tôi cũng phát giác ra ngay là người đó trong cái tư duy của họ chưa từng có Phật Pháp ở trong, thành ra mới nói đột ngột. Còn nếu mà đi đứng nằm ngồi thường tư duy Phật Pháp thì làm gì có đột ngột. Chẳng lẽ giờ ai hỏi tôi nói hỏi đột ngột quá để mai trả lời đi. Thì đương nhiên là bất kể ở tại xứ nào, tại không gian, tại thời gian nào, hễ người ta hỏi cái là mình phải đáp. Làm gì có cái chuyện mà nói rằng là đột ngột mới không đột ngột. Nhưng mà sở dĩ mà có đáp được cũng chỉ tại vì ngày đêm tư duy thôi. Nếu ngày đêm tư duy thì đáp không được. Còn nếu mà ngày đêm mình đi đứng nằm ngồi tư duy thì mình thấy đó, thì bất kể một người nào hỏi, thì khi đó mình nghe câu hỏi đó mà nghe bằng cái tư duy. Mà khi nghe bằng tư duy thì hỏi gì cũng nhận ra được. Mình vừa thấy được ở cái nhân quả của họ, mà mình vừa thấy được ở cái nhân quả của Pháp. Thành ra mình thấy cả nhân cả Pháp. Đó là chỉ nhờ nghe bằng cái nghe của tư duy. Mình cũng nghe như là nghe bình thường. Và khi tư duy quen rồi thì đương nhiên khi mình nghe, người ta hỏi cũng nghe bằng sự tư duy. Và khi nghe bằng tư duy thì mình thấy ngay nhân quả của người hỏi như thế nào. Mình thấy nhân quả của cái câu, của cái Pháp mà người ta hỏi nó như thế nào. Tức là do cái gì mà nó sinh thành, và nó sẽ đưa đến cái gì. Và mình cũng thấy cái yếu tố nhân quả của người kia. Thành ra thấy rất là rành rọt thì trả lời họ mới hài lòng. Họ mới thấy là rành rọt mà trúng cái hoàn cảnh của họ hay cái tâm lý của họ. Thành đó là một cái yếu tố lợi hại của vấn đề tư duy. Thành khi nghe một cái đó, thì thường thường mình nghe, ai đặt câu hỏi mình nghe hoàn toàn bằng thanh. Thành tư duy vận dụng lên kịp. Thành ra nhiều khi không nắm vững câu hỏi, mà cũng không hiểu. Thành ra không biết đường đâu trả lời, lúng túng. Nhưng mà nếu thường xuyên trong cái tình trạng của sự tư duy như tôi nói, đi đứng nằm ngồi, không có bế giảng, không có khai giảng, học Phật như vậy, thì tự nhiên bất kể người nào hỏi mình cũng nghe bằng sự tư duy mình quen này. Cũng như là khi mà mình xem Phật Pháp, mình nhìn Phật Pháp kinh điển này, mình đọc bằng sự tư duy, chứ không phải là mình đọc bằng chữ. Nếu mình đọc bằng chữ mình tụng cả ngày thì giống như là Pháp Đạt thôi, tức là Bỉ Huệ Năng nói là ông tụng kinh hoài mà kinh chuyển ông, hay là ông giác ngộ. Nhưng mà nếu mình đọc, mình nhìn nó bằng sự tư duy thì mình chuyển kinh, tức là mình thấy được cái ý nghĩa mà nó quen rồi. Thấy một cái là lập tức thấy bằng sự tư duy, nghe một cái là lập tức nghe bằng tư duy mà không cần vận. Thì tu hành phải tập như vậy. Mà tập như vậy mới đầu mình tập không được, nhưng mà mình phải bị dồn vào cái nhân duyên đó, tức là mình cứ tư duy. Tiếng như chẳng hạn như tôi kể sơ, mình nhìn thấy cảnh này hay cảnh nọ, mình cũng có thể diễn giải nó thành Phật Pháp, là tại ở cái chỗ là mình nhìn dưới một cái đầu óc tư duy, còn người ta không có nhìn dưới tư duy. Người ta nhìn dưới sự phân biệt của cái sự thương ghét thôi. Hay người ta ghét cảnh này, thích cảnh nọ. Còn mình nhìn dưới cái sự tư duy, anh ta thấy bản chất của nó. Anh phải tập. Anh phải tập như vậy. Và tập nó trong một cái rằng là thường xuyên. Thì cái tư duy đó gọi là niệm. Thì niệm đó mới đưa đến định. Định đó mới đưa đến huệ. Đó là những yếu tố ở trong ngũ lực, ngũ căn mà lá cờ Phật giáo biểu tượng. Đó. Tức là tín, tinh tấn, niệm, định và huệ. Thì mình trải qua vấn đề gọi là tin rồi. Và mình cũng trải qua vấn đề là cũng sẵn sàng để tinh tấn rồi. Nhưng chỉ tại không biết cách tinh tấn thôi. Thành ra tinh tấn của mình là tinh tấn tranh nhau làm Phật sự, để rồi đụng chạm, để rồi chia rẽ. Thành đó chỉ là một sự tinh tấn đầy sai lầm. Còn nếu mà người nào trong thân tâm tinh tấn theo như kiểu tôi nói, làm gì có đụng chạm, làm gì có chia rẽ, làm gì có phiền não, tại không biết tinh tấn. Thành sau khi tín phát sinh tinh tấn, không biết cách tinh tấn, thành cứ nghĩ tinh tấn là làm chuyện này hay làm chuyện kia. Mà có một chuyện đáng làm nhất thì lại sơ hở và hơi lười, tức là vấn đề cú sát tâm tính, ngại. Thành ra nếu mà tinh tấn trên phương diện đó thì gọi là niệm, tức là khởi niệm. Mà cái khởi niệm nó mà khởi hoài thành quen thì thành định, niệm nó thành định, tức là niệm niệm tương tục, niệm niệm bất vong, niệm niệm vô gián đoạn, thì niệm nó thành định. Định đó năng sinh huệ. Tại vì khi thành định đó thì đương nhiên rằng là thấy được cái thấy của tự tính, nghe được cái nghe của tự tính, thì mới thấy được cái tự tính nó bổn là giác và vốn giác, thì bây giờ nó mới thành ra được trí tuệ. Thành trải qua từ cái tín cho đến cái trí tuệ đó, nó mình phải trải qua cái vấn đề niệm. Đó. Niệm nó là sự tư duy, sự tư. Mà cái tư đó nếu mà nó không gián đoạn, nó không bị xen tạp, nó không bị mất, tức là không có khai giảng, có bế mạc, thì nó mới thành định. Còn nếu cái tư duy của mình có khai giảng, có bế mạc, thì tư duy đó không thành định. Mà tư duy thành định mới năng sinh trí tuệ. Tức là trong bất cứ lúc nào mình cũng dùng tới cái sự tư duy. Thành ra bất cứ một cái pháp nào, sắc thanh hương vị xúc pháp, là đối chọi với sự tư duy của mình. Mà khi tất cả ngũ trần mà đối chọi với sự tư duy của mình, thì Phật giáo có một thuật ngữ khác gọi là gì? Gọi là quán chiếu. Quán chiếu không phải tư duy là gì? Quán chiếu là dùng tư duy để quán sát ngũ trần, lục trần. Thì như thế là quán sát, là quán chiếu. Quán sát, quán chiếu đó là chân thiền định. Chứ thiền định phải chỉ là ngồi bất động mà tâm thì động, ngồi yên nhưng mà tâm thì thoạt ở Ấn Độ, thoạt nhảy qua Trung Quốc, thoạt về Việt Nam, mà thân thì không động thiện, mà tâm thì động lung tung. Cho nên đạo Phật thì không sợ thân sợ tâm. Thành ra chỉ nhắc là đừng có tâm viên ý mã. Đó. Còn thân thì muốn thân viên ý mã, thân mà nay ở Ấn Độ, mai ở Trung Quốc đi giảng đạo Hoằng Pháp, thân đó cũng như là thân viên ý mã không sao hết. Nhưng mà tâm viên ý mã mới đáng sợ. Còn thân thì lại pháp sư rầy đây mai đó là thân viên ý mã là không được sao? Thành ra thân cho định vào, mà tâm thì động, vô ích. Thân tha hồ động, tâm định, thành công. Thành ra đi đâu cũng quán chiếu, đi đứng nằm ngồi đều quán chiếu. Mà quán chiếu đó là sắc thanh hương vị xúc pháp gì tiếp xúc với mình, không phải là tiếp xúc với lại lục căn lục trần tiếp xúc với nhau nữa. Mà sắc thanh hương pháp đó là tiếp xúc với lại sự tư duy của mình. Có nghĩa là nó qua một cái đợt quán sát, suy xét và quán sát, chiếu kiến. Thành ra trần đó không còn tạo nên những cái thức mà chi phối mình nữa, phân biệt mình nữa. Thành đó là thiền định của thiền tông. Đó mới là chân thiền định. Thành khi mình tu học như thế thì bây giờ mình có bế giảng, mình ra về cũng có bế giảng. Bế giảng nó chỉ là hình tướng thôi. Còn trong nội tâm tu hành thì không có bế giảng. Đó. Thì cũng giống như rằng là tôi có nhiều cái đề tài để có thể hỏi. Như trong này, mình nhìn thoáng trong này có phẩm Như Lai Thọ Lượng là một phẩm quan trọng, ví dụ như thế. Đó. Thì Đức Phật cũng nói rõ cái vấn đề rằng Đức Phật có Niết Bàn hay có đản sinh, có thành đạo cũng chỉ là thị hiện thôi. Còn Đức Phật là thọ lượng vô lượng, thành ra thành Phật từ vô đời, lâu đời, lâu xa, vô lượng kiếp nay.